Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, 13 tháng 10 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những lời của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn cho tháng 10 về giáo dục Kitô giáo, xây dựng giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Chu Văn phụ trách.
Báo chí Nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục tấn công Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Các vị nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa nhấn mạnh đến mối dây liên kết giữa Kinh Thánh và Giáo hội, cũng như kêu gọi cải tiến và giảng. Đó là hai sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Trước hết, về tình hình giáo hội tại Việt Nam. Trong những hành động cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cương quyết sẽ dập tắt cuộc đấu tranh của giáo hội Công giáo tại Việt Nam, hôm thứ Năm, mùng 9 tháng 10 vừa qua, báo chí trong nước tiếp tục đã kích Đức Tổng Giám mục Hà Nội và các tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế tại giáo xứ Thái Hà. Mặc dù nhà nước đã cho ủi sập khu vực vùng đất tranh chấp tại tòa khâm sứ cũ cũng như cạnh nhà thờ Thái Hà để làm công viên, nhưng này, Hà Nội lại cho gia tăng việc chỉ trích và sử dụng đến ngay cả những tờ báo dành cho thiếu nhi là tờ Thiếu niên Tiền phong để nhắm vào Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Trong một bài viết rõ ràng là do một người lớn nhưng giả danh làm học sinh Hà Nội đã cho rằng cô ta đã mất niềm tin vào giáo hội Công giáo vì những lời tuyên bố của Đức Cha Kiệt. Báo chí trong những ngày vừa qua theo lệnh đảng và nhà nước đã dựa vào câu trích dẫn chỉ có một phần để tố cáo Đức Cha Kiệt là phản quốc và tấn công ngài bằng tất cả mọi phương tiện từ truyền thanh, truyền hình cho đến báo in. Phản ứng về việc này, một linh mục ký tên là Đặng Hữu Châu đã nói đây là một hành động đáng khinh tởm vì dùng đến cả một tờ báo của thiếu nhi để loan những tin bịa đặt là một điều không thể chấp nhận được. Nguồn tin từ Thái Hà cho biết công an quận Đống Đa liên tục gửi giấy đến linh mục Matthew Vũ Khải Phụng là bề trên dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, đòi ngài phải ra làm việc. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã gửi công văn cảnh cáo sẽ đưa ngài ra xử tội, và nay công an nói đã tìm thấy những bằng chứng là có những hành động tội ác qua các cuộc biểu tình cầu nguyện tại Thái Hà. Cha Phụng không có mặt tại nhà thờ khi công an đến vì ngài đã bay vào Sài Gòn trước đó. Hiện người ta chưa biết liệu ngài có bị bắt khi trở về lại Thái Hà hay không. Mặt khác, hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cho phổ biến một thông cáo chính thức đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải ngưng ngay những sự đàn áp và tấn công nhắm vào các giáo dân Công giáo, và không được bảo vệ cho những hành động vũ lực của những nhóm được nhà nước bảo trợ và đỡ đầu. Thông cáo báo chí viết rằng, trong những ngày vừa qua, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã giải tán các buổi cầu nguyện ôn hòa từ cuối tháng 9 cho đến nay để tranh đấu cho việc đòi lại tài sản của Giáo hội Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam. Bản thông cáo báo chí của Tổ chức Ân xá Quốc tế viết rằng, qua những cuộc phỏng vấn với chính người dân, ký giả và các nhân chứng trên toàn quốc, người ta biết rõ là những giáo dân này đã bị đàn áp về tinh thần lẫn thể xác. Tổ chức này cũng tố cáo nhà nước bảo trợ cho những nhóm côn đồ đến để dọa giết Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và những linh mục tại Thái Hà, trong khi sử dụng mọi phương tiện truyền thông để bôi xấu và nhục mạ những người này cũng như giáo dân. Bản thông cáo báo chí của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng ghi nhận ít nhất là một trường hợp đám đông đã dùng đá tấn công một thánh đường ở vùng ngoại ô Hà Nội, trong khi công an tìm cách bắt giữ những người tranh đấu và tố cáo họ về tội hình sự, kể cả 4 người hiện đang bị tạm giữ và nhiều người khác vẫn bị công an lôi lên hỏi cung hàng ngày. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng bày tỏ lo ngại là những vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Hà Nội có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Tổ chức này kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy ngưng ngay những hành động đàn áp này và kêu gọi các chính quyền yêu chuộng tự do trên thế giới hãy làm áp lực với Hà Nội trong vấn đề nói trên. Cũng liên quan đến tình hình giáo hội tại Việt Nam, sau khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho phổ biến một bản lên tiếng hiệp thông và chia sẻ với Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Đức Giám mục Thomas Wensky, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn để bày tỏ tình liên đới hiệp thông với Hội đồng Giám mục Việt Nam và ủng hộ Đức cha Ngô Quang Kiệt của Giáo phận Hà Nội trước những căng thẳng đất đai mà Giáo hội Việt Nam đang gặp phải với nhà cầm quyền Hà Nội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Wensky cho biết ngài đã gửi thư đến Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, để bày tỏ tình liên đới trước những căng thẳng gần đây khi nhà cầm quyền Cộng sản cho xe ủi đến sang bằng khuôn viên tòa khâm sứ cũ tại Hà Nội, và cũng để biểu hiện sự thông hiệp với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trước những lời lên án đáng tiếc của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đối với ngài. Tin về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 về lời Chúa. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 về lời Chúa đã nhóm phiên họp toàn thể thứ 8 và thứ 9 để tiếp tục nghe các vị nghị phụ phát biểu ý kiến. Đức Thánh Cha cũng hiện diện và đặc biệt ngài đã chuyển lại cho mỗi nghị phụ bộ kinh thánh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau do Liên hiệp Kinh thánh tại Đức tặng cho ngài trong những ngày gần đây. Trong phiên họp ban sáng, các bài phát biểu của các nghị phụ đề cập đến vấn đề đón nhận và hội nhập kinh thánh trong gia đình. Một số nghị phụ đề nghị làm sao để mỗi người trong gia đình có một cuốn kinh thánh riêng, cổ võ việc đọc kinh thánh trong gia đình. Một đề tài khác được nói tới là vấn đề rao giảng tin mừng tại Đông Âu, Myanmar, Thánh Địa, là những vùng vốn phải chịu bách hại thiên tai và xung đột chiến tranh. Cho đến nay, đã có hàng trăm nghị phụ lên tiếng phát biểu, mỗi vị được nói tối đa 5 phút, và nhiều khía cạnh của chủ đề lời Chúa đã được đề cập đến. Sau đây, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung phát biểu của vài nghị phụ được giới báo chí đặc biệt chú ý. Trước hết, Đức Hồng Y Zenon Grosowski, người Ba Lan, đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo, nói về những hình thức giảng dạy tại các học viện cao đẳng của giáo hội, trong đó lời Chúa phải làm căn bản cho kiến thức về mọi chân lý đức tin và nguồn mạch sự sống. Trước tiên, Đức Hồng Y ghi nhận rằng, ngày nay có nhiều học viện dành cho giáo dân và nữ tu được thành lập, nhưng đồng thời dường như sự dốt nát của giáo hữu về tôn giáo lại gia tăng. Cuộc nghiên cứu gần đây do Liên hiệp Kinh thánh Công giáo Thế giới thực hiện tại 10 nước Âu Châu cho thấy có sự dốt nát kinh khủng của các tín hữu Kitô về những ý niệm sơ đẳng liên quan tới Kinh thánh. Chẳng hạn, có nhiều người không biết trả lời những câu hỏi như các sách tin mừng có phải là thành phần Kinh thánh hay không? Có phải Chúa Giêsu đã viết ra Kinh thánh hay không? Giữa ông Môsê và Thánh Phaolô, ai là nhân vật của Cựu Ước, vân vân. Sự dốt nát như thế là mảnh đất màu mỡ cho các giáo phái phát triển. Về phần mình, Đức Hồng Y William Levada, người Mỹ, đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, đã đề cập đến một điều đã được Đức Thánh Cha nhiều lần nhắc tới, đó là mối quan hệ giữa Kinh Thánh và Giáo hội. Đức Hồng Y Levada nói như sau, nhận xét đầu tiên của tôi là cần làm sáng tỏ quan hệ giữa Kinh Thánh và Giáo hội. Chính trong niềm tin của giáo hội mà người ta hiểu đúng đắn về sách thánh và việc yêu mến, đọc và sử dụng sách thánh, không thể không thăng tiến một cảm thức về niềm tin của giáo hội. Nhận xét thứ hai liên quan đến việc giải thích kinh thánh, đây không phải chỉ là một cố gắng của mỗi người về mặt khoa học, nhưng phải luôn luôn đối chiếu, tháp nhập và kiểm chứng bằng truyền thống sinh động của giáo hội. Tuy việc giải thích các bản văn kinh thánh phải luôn để ý tới kho tàng nghiên cứu khoa học của các nhà chú giải, nhưng việc giải thích ấy cũng cần một sự chú giải được phát triển trong liên hệ chặt chẽ giữa lời Chúa và niềm tin của giáo hội, được tuyên xưng trong Kinh Thánh Kính và được biểu lộ qua các thế kỷ trong giáo huấn đạo lý của huấn quyền hội thánh. Nhận xét thứ ba về quan hệ chặt chẽ giữa Kinh Thánh và Đại Kết Kitô, Đức Hồng Y Levada nói như sau, người ta nhận thấy Kinh Thánh thực là một môi trường hiệp nhất, nhưng đồng thời chúng ta không thể làm ngơ sự kiện lịch sử, theo đó, nơi căn cội những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô có sự giải thích đối nghịch nhau về những bản văn kinh thánh đồng cốt. Chỉ cần nghĩ đến cuộc khủng hoảng bề rối Arius thời Thượng Cổ và cuộc cải cách của Tin Lành thời Trung Cổ. Thượng đồng nhóm một thế giới này phải để ý tới khía cạnh đại kết đó, vì sự chú ý tới lời Chúa được viết ra chắc chắn là một liên hệ chặt chẽ làm cho giáo hội Công giáo xích lại gần các hệ phái Kitô khác trong sự tìm kiếm chung. Sau cùng, Đức Hồng Y Levada nói, nhận xét thứ tư của tôi là muốn nói về mối quan hệ giữa Kinh Thánh và phụng vụ, nên nhớ rằng trong phụng vụ, trình thuật Kinh Thánh trở thành biến cố cứu độ trong hiện tại. về mối tương quan giữa Kinh Mân Côi và Kinh Thánh. Đức cha Thomas Peta, tổng giám mục giáo phận Đức Maria Chí Thánh ở thủ đô Astana, chủ tịch hội đồng giám mục Kazakhstan, đã đề cao vai trò của mẹ Maria trong việc đón nhận lời Chúa như một mẫu gương đối với các tín hữu Kitô. Cuộc đời của mẹ Maria là chìa khóa để hiểu Kinh Thánh. Dưới ánh sáng cuộc sống của mẹ Maria, chúng ta có thể đọc trọn Kinh Thánh và hiểu rõ hơn các mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội cũng như toàn thể chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức cha ghi nhận tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục thế giới đề cao Kinh Mân Côi như một hình thức đơn sơ và phổ quát để lắng nghe lời Chúa trong sự cầu nguyện. Đức tổng giám mục Peta nói như sau: "Tôi xác tín rằng điều quan trọng đối với thời đại chúng ta đang sống là nhắc nhớ và cổ võ việc đọc Kinh Mân Côi, vì đó là con đường đến với Đức Maria. Mẹ đã hiểu và kết hiệp với lời Chúa hơn ai hết." Đức tổng giám mục Peta nhắc lại sự kiện tại Kazakhstan. Có rất nhiều tín hữu Công giáo bị Cộng sản Liên Xô lưu đày tới đây. Trong mấy chục năm trời, họ không có linh mục, thánh đường, kinh thánh, các bí tích, ngoại trừ phép sửa tội cho trẻ em mà họ tự làm cho con cái mình. Nhưng nhờ chính Kinh Mân Côi mà các tín hữu lưu đày đã bảo tồn được đức tin, hiểu các chân lý căn bản của Công giáo, nhân phẩm của họ và hy vọng một thời kỳ tươi sáng hơn. Vấn đề cải tiến bài giảng cũng được nhiều nghị phụ đề cập đến. Đặc biệt là Đức cha Vincent Lý Bỉnh Hạo, 67 tuổi, giáo phận Kim Châu bên Đại Hàn, đã cổ võ việc học thuộc lòng các văn bản kinh thánh trong thánh lễ hàng ngày. Thứ Bảy, 11 tháng 10 vừa qua, Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 12 về lời Chúa tiến hành được 1/3 chương trình và tiếp tục ở trong giai đoạn lắng nghe ý kiến của các vị nghị phụ và các tham dự viên khác. Giai đoạn này còn kéo dài cho đến hết ngày thứ Tư, 15 tháng 10 tới đây, rồi Công nghị Giám mục Thế giới sẽ bước sang giai đoạn thứ hai với các cuộc thảo luận đào sâu vấn đề trong 12 nhóm nhỏ theo ngôn ngữ tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Mỗi thứ tiếng có 3 nhóm, tiếp đến là 2 nhóm tiếng Ý và 1 nhóm tiếng Đức. Khác với các thượng hội đồng giám mục trước đây, lần này không có nhóm nghị phụ nào nói tiếng Latin.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những lời của Đức Hồng Y, Tổng giám mục Sài Gòn cho tháng 10, về giáo dục Kitô giáo, xây dựng giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Anh chị em thành viên gia đình giáo phận thân mến, khi trao ban ơn bí tích thánh tẩy và ơn đức tin, Thiên Chúa yêu thương cứu độ mời gọi mọi Kitô hữu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân tham dự vào chức vị và chu toàn bổn phận làm con cha trên trời, làm chi thể của thân mình huyền nhiệm Chúa Kitô, làm đền thờ của Chúa Thánh Thần. Từ đó, chức vị và bổn phận Kitô hữu còn là tham dự vào đời sống hiệp thông trong gia đình Chúa, tham gia đời sống và sứ vụ của dân Chúa, của giáo hội do Chúa Kitô thiết lập. Giáo dục Kitô giáo là tạo điều kiện cho người Kitô hữu ý thức đáp lại lời mời gọi của Cha trên trời, đáp lại qua việc tự nguyện đảm nhận trách nhiệm xây dựng 3 mối tương quan căn bản thuộc bổn phận tham gia đời sống và sứ vụ của giáo hội như sau. Thứ nhất, xây dựng tương quan với Chúa, luôn hiếu thảo, tìm và thi hành ý định yêu thương cứu độ của Cha trên trời với lòng tín thác, luôn mở rộng trí khôn, tâm hồn và cuộc đời đón nhận hồng ân cứu độ, chính là Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, cùng với lời Chúa và các ân ban của Chúa, biết dùng hồng ân cứu độ để giáo huấn và thánh hóa dân Chúa, mở đường cho con người mới mang quả tim mới được lớn lên theo hình ảnh Đức Giêsu Kitô là hiện thân tình yêu cứu độ của Cha trên trời. Xây dựng mối tương quan đó sẽ góp phần làm tăng trưởng đời sống giáo hội, mầu nhiệm. Thứ hai, xây dựng tương quan đối nội, tạo thuận lợi cho việc phát huy đời sống hiệp thông giữa các thành phần dân chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, cùng tham gia thi hành chức năng hướng dẫn dân chúa, chung sức xây dựng tình bác ái liên đới và hiệp nhất, chia sẻ và tương thân tương trợ, cùng nhau cộng tác với Chúa Kitô xây dựng cộng đồng dân chúa thành men, muối và ánh sáng tin mừng cứu độ cho xã hội loài người. Xây dựng mối tương quan đó sẽ góp phần làm tăng trưởng đời sống giáo hội, hiệp thông. Thứ ba, xây dựng tương quan đối ngoại. Cùng tham gia đời sống bác ái chia sẻ hồng ân cứu độ cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Tham gia sứ vụ loan truyền tin mừng cứu độ và yêu thương phục vụ cho sự sống mới, sự sống toàn vẹn, sự sống dồi dào của cộng đồng dân tộc, cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. Cộng tác với Chúa Thánh Thần, hình thành cộng đồng nhân loại mới, tiến bước về nước Chúa, là nước chân thật và công bằng, hiệp nhất và an bình, chan hòa yêu thương và hạnh phúc. Xây dựng mối tương quan đó sẽ góp phần làm tăng trưởng đời sống giáo hội, sứ vụ. Như thế, giáo dục Kitô giáo còn là tạo điều kiện cho người Kitô hữu phát huy khả năng nhận thức, tinh thần trách nhiệm liên đới, kỹ năng chung sức xây dựng ba mối tương quan căn bản thuộc bổn phận làm tăng trưởng con người mới và cộng đồng nhân loại mới. Đó là trọng tâm của mọi sinh hoạt và hoạt động mục vụ, đồng thời là điểm đến của công tác huấn luyện và đào tạo nhân sự cho mọi lĩnh vực mục vụ thuộc đời sống và sứ vụ của giáo hội. Cùng với giám mục tham dự vào đời sống giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, linh mục, tu sĩ, giáo dân có nhiệm vụ góp ý với giám mục, đề ra phương hướng tổ chức và đường lối hướng dẫn mọi thành phần gia đình giáo phận tham gia đời sống và sứ vụ của giáo hội, chung sức xây dựng ba mối tương quan căn bản thuộc bổn phận Kitô hữu. Phương hướng tổ chức và đường lối hướng dẫn cần phải trung thành với ý định yêu thương cứu độ của Cha trên trời, đồng thời phù hợp với hoàn cảnh và thực tế của giáo phận. Mọi thành phần dân chúa có nhiệm vụ cùng với giám mục đối thoại và lắng nghe, suy tư và nghiên cứu tình hình và đời sống giáo phận, nhằm cùng với giám mục xác lập phương hướng tổ chức, đường lối hoạt động và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong tiến trình xây dựng ba mối tương quan căn bản thuộc bổn phận làm tăng trưởng con người mới và cộng đồng nhân loại mới. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y, Tổng Giám mục Sài Gòn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Những giới hạn của phương pháp khoa học. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học đặt cơ sở trên phương pháp thực nghiệm. Những lý thuyết khoa học được thử nghiệm luôn chứng minh ngược lại với những gì chúng ta cảm nhận được qua giác quan. Chính vì lý do ấy mà con người đặt tin tưởng nơi khoa học. Tuy nhiên, phương pháp thực nghiệm của khoa học vẫn có những giới hạn của nó. Chúng ta hãy lấy một thí dụ đơn giản. Trong một phòng thí nghiệm, chúng ta đốt một thỏi chì, đồng, nhôm và tất cả đều giãn nở. Chúng ta liền đưa ra một lý thuyết, kim loại giãn nở khi được nung. Rồi chúng ta đưa ra một tiên đoán. Một thỏi sắt sẽ giãn nở khi được nung lên. Và khi chúng ta thử nghiệm, chúng ta thấy rằng lời tiên đoán ấy đã thực sự xảy ra. Chúng ta có một cơ sở vững chắc cho sự hiểu biết. Sự hiểu biết này sẽ rất hữu ích khi áp dụng vào thực tế. Chẳng hạn như khi phải dùng sắt để xây một cây cầu. Tuy nhiên, như triết gia David Hume đã nêu lên cách đây 200 năm, bất cứ thứ lý thuyết nào dựa trên những kết luận được rút ra từ những quan sát của cá nhân cũng đều có vấn đề. Nói cách khác, cần phải có bao nhiêu quan sát trước khi chúng ta có thể nói rằng kết luận là đúng. Kỳ thật, dù chúng ta có làm bao nhiêu lần quan sát đi nữa, dù chúng ta có thực hiện bao nhiêu cuộc thử nghiệm đi nữa, chúng ta vẫn không bao giờ có thể chắc chắn được. Trừ khi chúng ta là những con người toàn tri, nghĩa là biết tất cả mọi sự trong vũ trụ này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết một cách chắc chắn rằng một lý thuyết khoa học là đúng. Lập luận như thế xem ra chẳng phải là một thứ lý sự cùng sao? Kinh nghiệm đã chẳng chứng minh rằng cho đến nay tiến trình khoa học chẳng thành công sao? Quả thật, cho đến nay, đi từ quan sát để đưa ra những kết luận tổng quát là một cơ sở tốt cho sự hiểu biết của loài người. Tuy nhiên, chẳng có gì bảo đảm rằng sự hiểu biết của chúng ta là chắc chắn cả. Một vấn đề khác được đặt ra cho phương pháp khoa học là khoa học không bao giờ bắt đầu chỉ từ những quan sát. Ngay cả điều chúng ta thấy bằng đôi mắt cũng có thể bị chi phối bởi điều chúng ta muốn thấy. Chúng ta có thể thấy trong đầu trước khi thấy bằng đôi mắt. Nói cách khác, chúng ta tưởng mình thấy, nhưng trong thực tế, chúng ta có thể bị ảo tưởng. Một người đi giữa sa mạc nắng cháy, có thấy nước bốc lên từ cát. Trong thực tế nước ấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Khi chúng ta đi vào những quan sát chi tiết, vấn đề lại phức tạp hơn. Bất cứ sinh viên nào trong ngành sinh vật học cũng đều biết rằng lần đầu tiên sử dụng ống kính hiển vi không phải là điều dễ dàng. Các sinh viên y khoa cần phải được huấn luyện trước khi có thể đọc được các quang tuyến X. Mổ xẻ một con chuột cũng không phải là điều đơn giản nếu không được hướng dẫn để biết được điều mình muốn biết. Cùng một đối tượng quan sát, nhưng trình độ giáo dục khác nhau cũng sẽ dẫn đến những ghi nhận khác nhau hay những kết luận khác nhau. Điều này lại càng rắc rối hơn khi đối tượng được quan sát lại không được nhìn thấy, như trường hợp các điện tử chẳng hạn. Những vật nhỏ hơn nguyên tử không bao giờ thực sự được quan sát cả. Điều mà chúng ta gọi là quan sát được thật ra chỉ là điều chúng ta đọc được từ những trang thiết bị tinh vi mà thôi. Lại nữa, hành động quan sát trong phương pháp khoa học cũng không bao giờ đến trước một lý thuyết. Ngay cả ngôn ngữ được sử dụng để diễn tả điều quan sát được cũng cần phải dựa vào một lý thuyết. Chẳng hạn, trong những ngày mùa hè, sau nhiều lần quan sát, chúng ta bảo rằng nhiệt độ của nước trong dòng sông là 37 độ C. Nói như thế tức là đã có trong đầu một lý thuyết về nhiệt độ và tính khả tin của các nhiệt kế rồi. Nói một cách tổng quát hơn, hành động quan sát trong phương pháp khoa học thường dựa vào một lý thuyết có sẵn. Điển hình nhất là thuyết tương đối của nhà bác học Albert Einstein. Thuyết này đã được đón nhận rộng rãi trước khi nó có được một bằng chứng vững chắc và có tính thuyết phục. điều hỗ trợ mạnh mẽ cho thuyết tương đối là ánh sáng công lại xung quanh mặt trời, như thuyết của Einstein đã tuyên đoán. Tuy nhiên, giả như ánh sáng không công lại khi được quan sát thì sao? Phải chăng lý thuyết của Einstein là sai? Chúng ta có đủ lý do để đặt tin tưởng nơi khả năng của khoa học. Khoa học giúp chúng ta hiểu rõ hơn cấu trúc và hoạt động của vũ trụ. Tuy nhiên, sự hiểu biết mà khoa học mang lại cho chúng ta không phải là một sự hiểu biết tuyệt đối chắc chắn. Mỗi một lý thuyết khoa học đều dành một chỗ trống cho sự nghi ngờ. Nhưng cũng chính sự nghi ngờ ấy thúc đẩy con người tìm tòi, nghiên cứu thêm. Cùng một dữ kiện, vẫn có thể có hai lý thuyết khoa học trái ngược nhau. Lý thuyết nào cũng đưa ra những giải thích hợp lý, và lý thuyết nào cũng có những ứng dụng thực tế. Làm sao chúng ta có thể biết lý thuyết nào là đúng và lý thuyết nào là sai? Hầu hết các nhà khoa học đều dựa trên các lý thuyết để tiến hành các cuộc thử nghiệm. Điều đó có nghĩa là khoa học không bao giờ có thể mang lại cho con người một sự hiểu biết tuyệt đối chắc chắn. Một trong những kết luận mà chúng ta có thể rút ra từ khẳng định trên đây là một số khía cạnh của sự hiểu biết khoa học có thể là sai lầm. Nói cách khác, số phận của các lý thuyết khoa học cũng giống như các triết thuyết hay ý thức hệ. Chúng đến rồi đi. Mặt khác, chính sự kiện các lý thuyết khoa học có thể thay đổi, làm cho con người tin tưởng nơi phương pháp khoa học. Phương pháp thực nghiệm không thể hứa hẹn cho chúng ta sự chắc chắn tuyệt đối, nhưng sức mạnh của phương pháp này chính là khả năng có thể thích nghi với những thông tin mới. Nếu một nhà khoa học nhận thấy rằng lý thuyết mà ông đang đeo đuổi không hợp với một dữ kiện thực nghiệm, ông có thể đề ra một lý thuyết mới khả tin hơn. Như thế, xét như là một phương pháp, khoa học không ngừng thử nghiệm những tư tưởng mới hầu tìm ra một lý thuyết có thể mang lại một giải thích hợp lý hơn. Như vậy, khoa học là một tiến trình phát triển và thử nghiệm các lý thuyết để ngày càng mang lại một giải thích hợp lý hơn về vũ trụ, cũng như giúp con người ngày càng làm chủ được vũ trụ, vốn đã được Thiên Chúa ủy thác cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, căn bản của thánh lễ Misa là những cử chỉ, lời nói và lệnh truyền của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly, như được trình bày trong sách Phúc Âm do Thánh Matthew, Marco, Luca và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Qua các thời đại và theo các nền văn hóa, phong tục của từng nơi, nghi thức này được thích nghi và làm cho thêm phong phú. Nhưng đôi khi cũng có những nghi thức được thêm vào, làm cho lu mờ ý nghĩa chính yếu của thánh lễ và của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Với công đồng Vaticano thứ hai, nghi thức thánh lễ được cải tổ nhằm mục đích làm sáng tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô, hy tế của Ngài. Với công đồng Vaticano thứ hai, nghi thức thánh lễ được cải tổ nhằm mục đích làm sáng tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô, hy tế của Ngài, và làm cho tín hữu có thể tham dự vào việc cử hành thánh lễ một cách tích cực hơn và lãnh nhận dồi dào ân phúc hơn. Trong những bài học hỏi sắp tới đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu giáo lý về bí tích thánh thể, gồm có giáo lý về thánh lễ Misa và việc tôn thờ thánh thể. Phải nói ngay là chúng ta học lại giáo lý căn bản này, vì ngay từ còn nhỏ chúng ta đã được dạy cho biết Chúa Thánh Thể là ai và thánh lễ Misa là gì, và các tín điều khác liên hệ với Thánh Thể. Bây giờ khi học hỏi về giáo lý Thánh Thể, chúng tôi muốn nhờ đó mà đức tin của chúng ta được vững mạnh. Điều mà giác quan không cảm thấy được thì đức tin sẽ nhận ra. Việc học hỏi này cũng cho thấy những suy tư thần học qua các thời đại, đã giúp cho giáo hội nhận ra điểm chính yếu của mặc khải về mầu nhiệm thánh thể. Việc học hỏi này cũng cho thấy giáo lý hiện tại của giáo hội về phép thánh thể từ sau công đồng Vaticano thứ hai. Giáo lý này không thay đổi gì, nhưng có những điểm được làm cho sáng tỏ hơn hoặc được nhấn mạnh hơn nhờ những tiến triển của khoa kinh thánh, khoa giáo phụ, khoa phụng vụ và những suy tư của các nhà thần học hiện đại. Nhờ việc học hỏi này, đức tin của chúng ta được soi sáng và được hướng dẫn cách chắc chắn qua giáo huấn của giáo hội. Một điểm cuối cùng chúng tôi cần phải nói ngay nơi đây, đó là một khía cạnh quan trọng của việc học hỏi này. Dù nói là học hỏi, nhưng chúng ta luôn dựa trên đức tin để đến với thánh thể. Lý trí không thể hiểu nổi thánh thể, vì là một mầu nhiệm của đức tin. Thánh thể là nguồn an ủi cho chúng ta, và là nguồn suối ơn lành ban xuống cho chúng ta. Ở đây chúng ta có ngôi lời nhập thể để ở cùng chúng ta. Ở đây chúng ta có lễ tế xứng đáng dâng lên Thiên Chúa. Ở đây chúng ta có của ăn để nuôi sống cuộc đời thiêng liêng của chúng ta, và để chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình về quê trời. Để bắt đầu, chúng ta thử đọc lại một vài đoạn văn của các văn kiện công đồng Vaticano thứ hai về phép thánh thể. Chúng tôi trích đọc ở đây một số đoạn văn có tính cách tiêu biểu hơn, để cho thấy công đồng Vaticano thứ hai đã nghĩ thế nào về phép thánh thể. Trước hết, hiến chế về phụng vụ đã nói rõ như sau. Phụng vụ là tột đỉnh mà mọi hoạt động giáo hội quy hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Thực vậy, các công lao khó nhọc trong việc tông đồ đều nhằm làm cho mọi người trở nên con cái Thiên Chúa nhờ đức tin và phép rửa tội, cùng nhau quy tụ ngợi khen Chúa giữa lòng giáo hội, thông phần hiến tế và ăn tiệc Chúa. Trích số 10 của hiến chế về phụng vụ của công đồng Vaticano thứ hai. Tột đỉnh và trung tâm của phụng vụ là phụng vụ thánh thể. Sang đến hiến chế về giáo hội, công đồng cũng tiếp tục nhấn mạnh như trên. Khi tham dự thánh lễ, nguồn mạch và chốt đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo. Số 11 của hiến chế về giáo hội của công đồng Vaticano thứ hai. Trong sắc lệnh về chức vụ giám mục, khi khuyên bảo các linh mục chính xứ, công đồng đã nói như sau về thánh thể. Trong khi hoàn thành công việc thánh hóa, các linh mục chính xứ hãy lo lắng để việc cử hành hy tế thánh thể phải là trọng tâm và tuyệt đỉnh của toàn thể đời sống cộng đoàn Kitô giáo. Số 5 của sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục còn nói rõ hơn như sau. Tuy nhiên, cả những bí tích khác cũng như các thừa tác vụ trong giáo hội và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích thánh thể và quy hướng về đó. Thật vậy, thánh thể chí thánh chứa đựng tất cả những năng lực thiêng liêng của giáo hội, đó là chính Chúa Kitô, người là chiên vượt qua của chúng ta. Bởi vậy, thánh thể là nguồn mạch và tuyệt đỉnh của toàn thể công việc rao giảng phúc âm. Ngay trong sắc lệnh về truyền giáo, tư tưởng này cũng còn được nhắc lại như sau. Nhờ việc truyền giáo và cử hành các bí tích mà trung tâm và tuyệt đỉnh là phép thánh thể, hoạt động truyền giáo làm cho Chúa Kitô đứng tác thành công trình cứu rỗi được hiện diện. Trong sắc lệnh về hiệp nhất, khi nói về tín hữu Đông Phương, công đồng đã ca tụng lòng sùng mộ thánh thể của họ, vì thánh thể là nguồn sống của giáo hội và bảo đảm vinh quang đời sau. Qua các đoạn văn trích trên đây, chúng ta đã thấy ý tưởng của công đồng Vaticano thứ hai về tầm mức và giá trị của phép thánh thể. Công đồng coi thánh thể như là cội rễ, là nguồn suối mọi ân thánh và mọi năng lực của giáo hội. Đồng thời thánh thể cũng là tột đỉnh, là trung tâm của mọi sinh hoạt của giáo hội. Chúng ta thấy có hai chiều đi xuống và đi lên qua thánh thể. Mọi ân thánh đều từ thánh thể mà khơi nguồn ra cho tín hữu, để rồi các tín hữu và giáo hội lại quy hướng tất cả vào thánh thể, để được nên một với Chúa Kitô, nên một của lễ và một lời ca tụng dâng lên Thiên Chúa. Quả thật, công đồng đã đặt thánh thể ở chỗ cao nhất và đúng nhất trong sinh hoạt của giáo hội và trong đời sống của mỗi người. Ơn cứu rỗi đã được thực hiện do Chúa Kitô qua cuộc tử nạn của Ngài. Như thế, chúng ta hãy cùng công đồng ý thức lại tầm mức quan trọng của thánh thể như là nguồn mạch, cội rễ, trung tâm và tột đỉnh của mọi hoạt động của giáo hội và của chúng ta. Từ ý thức này, chúng ta sẽ có một thái độ khác khi đi tham dự thánh lễ và tham dự các giờ chầu thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong bài trước chúng ta đã bắt đầu duyệt qua các tác phẩm khôn ngoan được biên soạn ra sau năm 200 trước Công Nguyên, trong đó có sách Huấn Ca hay sách Bên Sira. Theo sách Huấn Ca, sự thiện và sự ác đều phát xuất từ Thiên Chúa. Con người không nên tìm hiểu quá xa, nhưng hãy bằng lòng với tư tưởng thế giới đã được tạo thành trong một cách thế nào đó mà chúng ta không thể thay đổi được và cũng sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi thế giới ấy. Sách Khôn Ngoan thuộc thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên và chứa đựng tất cả mọi dấu vết của nền văn chương Do Thái chính truyền cũng như mạo thư. Sách chấp nhận niềm tin vào sự hiện diện của linh hồn bất tử nơi con người. Điều này khiến cho nó nằm trong chiều hướng của sách Các Người Tỉnh Thức, được tác giả biết tới như phần đầu của sách Henoch. Vì tin vào linh hồn bất tử, nên sách Khôn Ngoan khẳng định rằng, ngay sau khi chết, các người công chính ở trong tay Chúa và được sống muôn đời. Các tiếp cận của sách Khôn Ngoan với sách Henoch rất rộng rãi. Cả hai tác phẩm đều khích lệ tín hữu mến yêu công lý và tuyên bố rằng không có tội lỗi nào bị giấu kín và không bị trừng phạt, không có thuốc chữa cho ngày tàn của kẻ gian ác. Mọi người sẽ bị Thiên Chúa phán xử tức khắc, và kẻ gian ác không hiểu được số phận Thiên Chúa dành cho người công chính sau cái chết. Người công chính và kẻ gian ác có số phận khác nhau trong này phán xét sau hết. Người công chính sẽ nhận được triều thiên vương giả, sẽ vui hưởng vinh quang lớn lao và tham dự vào số phận của đạo binh thiên quốc, trong khi kẻ gian ác sẽ không có niềm hy vọng và sự ủi an trong ngày phán xét. Họ sẽ phải xuống Sê-ôn, tức âm ti âm phủ, và linh hồn họ sẽ bước vào chốn tối tăm, nơi họ sẽ chịu hình phạt kéo dài tới muôn đời muôn kiếp. Theo sách Hê-nốc, ngoài việc là nơi bị hình phạt, Sê-ôn cũng còn là nơi tạm nghỉ, nơi các linh hồn chờ đợi sự phán xử cuối cùng và là nơi các người công chính sẽ ra khỏi đó. Sách Jubilee hay sách Các Năm Toàn Xá thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên khẳng định rằng thói tôn thờ các tà thần đã bắt đầu với các con của ông Noê. Các ngẫu tượng vô tri vô giác sẽ là nguyên do sự hư mất của những người làm ra chúng và khiến cho những người tôn thờ chúng bị lầm đường lạc lối. Sách cũng thiết định tương quan giữa cái chết của người Ai Cập trong nước Biển Đỏ và lệnh Pharaoh truyền ném mọi con trai của người Do Thái vào sông Nil. Thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên trình bày nhiều điểm tương đồng với sách Khôn Ngoan. Cả hai tác phẩm đều dạy rằng Thiên Chúa cai quản và duy trì sự sống. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, thông biết mọi sự và không có gì có thể vượt thoát khỏi Ngài. Quyền bính đến từ Thiên Chúa. Trong việc trình bày giáo thuyết liên quan tới sự tôn thờ thần giả, thư của Aristea tùy thuộc các lý thuyết của Evemero nhiều hơn sách Khôn Ngoan. Theo thư của Aristea, có hai hình thái tôn thờ thần giả, hình thái của người Hy Lạp và hình thái của người Ai Cập. Trong khi sách Khôn Ngoan đề cập tới việc tôn thờ thiên nhiên, tôn thờ các thần tượng và các thú vật. Các tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tài liệu Qumran không được chắc chắn cho lắm. Tác giả sách Khôn Ngoan không phải là một người thuộc giáo phái Essenian và các tương quan chỉ có tính cách hình thức và không nhiều. Vấn đề nòng cốt đó là trong các tài liệu Qumran có hay không có niềm tin vào sự bất tử của linh hồn. Nhưng vì điểm này không có gì chắc chắn và thật ra đã không bao giờ được các tài liệu Qumran trình bày một cách rõ ràng. Trong khi sách Khôn Ngoan đề cập tới linh hồn bất tử một cách công khai, nên không thể nói rằng sách Khôn Ngoan chịu ảnh hưởng của giáo phái Essenian. Các điểm gặp gỡ rõ ràng giữa sách Khôn Ngoan và các tài liệu Qumran liên quan tới ý niệm sửa dạy như dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và việc nhân cách hóa sự khôn ngoan. Khi đọc kỹ sách Khôn Ngoan, người ta nhận ra rằng tác giả đã bị ảnh hưởng của tư tưởng Hy Lạp, được phổ biến qua môi trường văn hóa của thành phố Alexandria, và ông có được sự hiểu biết về nền văn chương Khôn Ngoan nếu không trực tiếp thì gián tiếp qua một trung gian khác. Thật thế vì người ta tìm thấy trong sách Khôn Ngoan các kiểu diễn tả của các tác giả Hy Lạp như Heraclito, Anaxagora, Platone và các triết gia khắc kỷ, vân vân. Từ vựng và kiểu dùng một vài tư tưởng riêng của nền triết lý Hy Lạp đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan diễn tả lòng tin của mình một cách tân tiến hơn. Chúng cũng cho phép ông đào sâu và khai triển giáo huấn kinh thánh liên quan tới Thiên Chúa và thế giới và sự hiểu biết Thiên Chúa, liên quan tới sự quan phòng, sự khôn ngoan trong tương quan với Thiên Chúa, với con người và thế giới, liên quan tới ý nghĩa của sự sống, cái chết, khổ đau, sự thưởng phạt cuối cùng đối với những người công chính, hay liên quan tới nguồn gốc của tục tôn thờ thần giả và liên quan tới các phép lạ, vân vân. Trên bình diện ngôn ngữ sách Khôn Ngoan có rất nhiều từ không tìm thấy trong Kinh Thánh Hy Lạp 70. Việc sử dụng vài từ vựng và kiểu hành văn cho biết tác giả đã hấp thụ nền giáo dục đào tạo Hy Lạp. Cả thường khi ông cho các từ Hy Lạp một ý nghĩa đặc biệt, không phù hợp với thói quen Hy Lạp. Cũng không thiếu các nhắc nhở tới các thi sĩ Hy Lạp như Homero và Euripides. Ngoài ra tác giả cũng cho thấy ông quen thuộc với hai nguồn giáo huấn chính cao siêu thịnh hành trong thế giới Hy Lạp thời đó là khoa hùng biện và nền triết lý. Diễn văn được cấu trúc theo các luật lệ của khoa hùng biện, bao gồm phần dẫn nhập loan báo đề tài, phần khai triển với kiểu lý luận tiêu cực và tích cực, các câu chuyển tiếp và các kết luận. Việc sắp xếp chất liệu tương đương với luận lý đồng tâm theo công thức hành văn đối chiếu ABCD, DCBA. Cả khoa học bách khoa từ điển của vua Salomon là ơn Thiên Chúa ban, hơn là hoa trái sự học hỏi của con người, cũng được miêu tả theo các luật lệ của nền văn hóa Hy Lạp. Ảnh hưởng của nền triết lý Hy Lạp trên sách Khôn Ngoan là điều không thể phủ nhận được, cả khi không nên nhấn mạnh một cách thái quá. Một số các từ, các kiểu diễn tả hay các văn bản phản ánh môi trường triết lý chung, trong khi các từ, các kiểu diễn tả và các văn bản khác có thể quy chiếu về một tác giả xác định hay một hệ thống triết lý đặc biệt. Khi trình bày các yếu tố giáo thuyết của việc tôn thờ thiên nhiên và phê bình chúng, tác giả xem ra lấy hứng từ triết lý khắc kỷ, là hệ thống triết lý có thể đáp ứng các đòi hỏi này qua tính cách triết chung của nó. Như thế trong cuộc tranh luận với tục tôn thờ thần giả, xem ra sách Khôn Ngoan giải thích nguồn gốc của nó dựa trên các suy tư về lý thuyết của Evemero. Ý niệm về sự bất tử của linh hồn phù hợp một cách hiển nhiên hơn với triết lý của Platone. Chủ thể của sự bất tử đó là linh hồn, chứ không phải là thân xác. Chính nơi linh hồn mà con người sống vĩnh cửu. Tuy nhiên sự bất tử mà sách Khôn Ngoan nói tới không phải là sự bất tử trong nghĩa của triết gia Platone, nghĩa là sự sống còn và sự vĩnh cửu của sự sống, mà là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Từ triết lý của Platone, tác giả sách Khôn Ngoan đã rút tỉa ra các yếu tố cho phép diễn tả giáo thuyết về cuộc sống đời sau một cách rõ ràng hơn. Các tư tưởng mà người gian ác trình bày liên quan tới nguồn gốc của thế giới, của sự sống và hạnh phúc vật chất là điều duy nhất con người có thể đạt tới, mang ảnh hưởng của triết lý của Epicurio và triết lý khắc kỷ. Xem ra, ý niệm về sự quan phòng và lược đồ của bốn nhân đức chính phát xuất từ triết lý khắc kỷ, cả khi nội dung của sự quan phòng có tính cách kinh thánh và bốn nhân đức chính là hoa trái của sự khôn ngoan, là mẹ của chúng. Những ảnh hưởng của triết lý Hy Lạp hiển nhiên nhất trong việc miêu tả nguồn gốc và bản chất thần thiêng của sự khôn ngoan và tương quan của nó với thế giới và với con người. Với một loạt 21 đặc tính, trong đó một vài đặc tính được lấy lại từ triết lý của trường phái khắc kỷ và của Platone, như là tế vi, di động và thẩm thấu, và quy chiếu về linh hồn của thế giới và logos, lời, xếp đặt trật tự và cai quản vũ trụ, tác giả muốn nói với thính giả rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa có tất cả mọi đặc tính mà triết lý Hy Lạp thừa nhận và gán cho linh hồn và logos của thế giới. Như linh hồn của thế giới và tinh thần của vũ trụ, sự khôn ngoan, căn do đầu tiên và nguyên lý đại đồng của sự di động, tự di chuyển, bất biến trong bản tính và là nguyên lý đại đồng làm phát sinh ra mọi sự. Việc sử dụng ngôn ngữ khắc kỷ, Plato đã cho phép tác giả đào sâu suy tư về sự khôn ngoan, được định nghĩa như là sự tỏa rạng của ánh sáng vĩnh cửu, gương phản chiếu rất trong sáng hoạt động của Thiên Chúa, hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa. Một lần nữa, các từ như tỏa rạng, hoạt động, hình ảnh, gương phản chiếu là các từ Hy Lạp nhưng có nội dung kinh thánh. Cả khi ảnh hưởng Hy Lạp trên tư tưởng của sách Khôn Ngoan có hiển nhiên đi nữa, sự kiện ý niệm về sự bất tử của linh hồn đã có trong sách Các Người Canh Thức, làm giảm đi tính chất mới mẻ mà cách đây không lâu người ta vẫn đề cao. Có mới mẻ chăng là từ vựng, còn các tư tưởng, cả khi có được suy tư trở lại trong nền văn hóa Hy Lạp, xem ra phát xuất từ truyền thống Do Thái hơn, mặc dù không phải truyền thống chính truyền.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Người Thở Chùi Ống Khói ở Tokyo, linh mục Gerion Goldman có kể lại câu chuyện như sau. Tại khu cầu gỗ ở ngoại ô Tokyo, có cả hàng ngàn người già neo đơn vô tổ quốc sống trong những lán trại cũ kỹ. Một đêm nọ, vào khoảng 2 giờ sáng, chuông điện thoại reo. Ở đầu dưới bên kia có tiếng của một người đàn bà đang hấp hối, ngỏ ý muốn gặp một linh mục. Lúc còn là một thiếu nữ, người đàn bà đã từng học trong một trường công giáo. Tại đây, một vị nữ tu đã dạy đạo cho cô trong 3 năm liền, và năm lên 17 tuổi, cô đã gia nhập Kitô giáo. Người đàn bà đang hấp hối nói với vị linh mục, tôi đã nhận lãnh nước thánh và bánh thánh của Chúa. Bà có ý nói tới phép rửa tội và thánh thể. Thế rồi sau đó, do sự sắp xếp của gia đình, người đàn bà phải kết hôn với một người Phật tử đang canh giữ một ngôi chùa mất hút giữa rừng. Tại đây, người vợ cũng chia sẻ công việc canh giữ chùa với chồng. Ngoài ra, chị còn phải trông nom các ngôi mộ quanh chùa và lo việc nhang khói mỗi khi có tống táng. Mặc dù người chồng không cấm cản, nhưng chị không bao giờ đến nhà thờ nữa. Hai vợ chồng sinh được 8 người con. 3 người đã tử trận trong chiến tranh. Số còn lại cũng qua đời. Cuối cùng, 9 người chồng cũng qua đời. Một thời gian sau, một vị sư khác đến thế chỗ, và người đàn bà đành phải rời khỏi chùa. Cha Goldman kể tiếp. Tôi hỏi bà, trong suốt thời gian qua, bà có bao giờ nghĩ đến Chúa không? Người đàn bà đang hấp hối nhìn tôi sửng sốt, và khó nhọc lắm mới kéo được cánh tay phải ra khỏi chân. Tôi thấy trên tay có một tràng chuỗi. Bà nói, trong suốt bao nhiêu năm qua, mỗi ngày không biết bao nhiêu lần và không bỏ sót ngày nào, tôi luôn lần chuỗi trong khi làm việc. Tôi luôn luôn có tràng chuỗi trên tay hay trong túi áo. Và tôi luôn cầu xin Đức Mẹ cho tôi được gặp một linh mục để nhận lãnh bánh thánh trước khi nhắm mắt lìa đời. Những mẫu chuyện có thật như trên không phải là hiếm trong lịch sử giáo hội ở khắp mọi nơi và mọi thời. Trong phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa hôm thứ Sáu vừa qua, một vị nghị phụ đến từ một cựu Cộng hòa Liên Xô là Kazakhstan đã nhắc đến một sự kiện rất được chú ý lắng nghe. Vị nghị phụ này kể lại rằng, dưới thời Cộng sản, nhiều tín hữu Công giáo đã bị lưu đày tới Kazakhstan. Trong suốt mấy chục năm trời, họ không có linh mục, không có nhà thờ, không có bí tích, và cũng chẳng có một quyển kinh thánh nào. Tất cả những gì họ còn có thể làm là tự mình rửa tội cho con cái mình. Nhưng chính nhờ kinh Mân Côi mà các tín hữu Kitô bị lưu đày này đã bảo tồn được đức tin, hiểu được các chân lý căn bản của đạo Chúa, cũng như ý thức được phẩm giá của mình, và nhất là dưỡng nuôi được niềm hy vọng và một tương lai tươi sáng hơn. Vị nghị phụ này kết luận như sau. Giáo hội không thể suy niệm sâu xa mà không có mẹ Maria. Chỉ có mẹ Thiên Chúa, mẹ giáo hội mới có thể dạy cho các tín hữu biết lắng nghe và đón nhận lời Chúa, sống phù hợp với lời Chúa, và can đảm công bố lời Chúa một cách trọn vẹn, không thỏa hiệp với thế gian. Hôm nay, 13 tháng 10, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng với 3 trẻ em mục đồng Fatima hồi năm 1917. Một trong những lời nhắn nhủ của Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima là hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đi kèm với mệnh lệnh ấy là lời hứa nước Nga sẽ trở lại và trái tim mẹ sẽ thắng. Dù có giải thích như thế nào đi nữa về các biến cố đã xảy ra tại Đông Âu và Liên Xô hồi năm 1989 và đầu thập niên 90, ít có ai chối cãi được sức mạnh của niềm tin tôn giáo, mà tràng chuỗi Mân Côi là biểu tượng rõ nét nhất. Nói như Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12, đạo binh hùng mạnh không chỉ căn cứ trên võ khí mà dựa vào tràng chuỗi Mân Côi. Thật vậy, tràng chuỗi Mân Côi có một sức mạnh lạ thường. Cứ nhìn gương mặt của một người đang cầm tràng chuỗi trên tay. Ở đó chắc chắn người ta không thể nào thấy được bất cứ một biểu hiện nào của bạo lực hay hận thù. cứ nhìn lại đám đông những người giáo dân đến cầu nguyện tại tòa khâm sứ cũ, hay trên phần đất của giáo sứ Thái Hà bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cưỡng đoạt. Có ai nghe được bất cứ một âm thanh nào của bạo lực và hận thù không? Còn gì kỳ diệu bằng trước những tiếng thét đe dọa giết chết hay trước những hành động bạo lực? Người ta chỉ nghe lời cầu kinh: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Nhận ra mình là những con người tội lỗi, quyết tâm sám hối để không thỏa hiệp với thế gian và không lấy báo ác, nhưng một mực vẫn yêu thương và tha thứ. Đó chính là sức mạnh mà Mẹ Thiên Chúa luôn mang lại cho bất cứ ai trung thành cầu nguyện với tràn chuỗi mông côi. Nếu trái tim mẹ luôn chiến thắng, thì chắc chắn chiến thắng đó diễn ra trước tiên trong tâm hồn của những ai luôn cầm tràn chuỗi mông côi trên tay. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.